Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi nhân dân Thái Lan trước cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi những nỗ lực của Thái Lan thăng tiến sự hòa hợp và sống chung hòa bình, không những giữa mọi người trong nước, nhưng cả trong toàn vùng Đông Nam Á nữa. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video công bố hôm 15 tháng 11 vừa qua, gần ngày Ngài lên đường viếng thăm Thái Lan từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 sắp tới. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, trước cuộc công du của tôi tại Thái Lan, với tất cả lòng quý mến, tôi chào thăm các bạn. Tôi biết rằng, trong tư cách là một nước có nhiều chủng tộc khác nhau, với những truyền thống tinh thần và văn hóa phong phú, Thái Lan đã làm việc rất nhiều để thăng tiến sự hòa hợp và sống chung hòa bình, không những giữa những người dân của mình, nhưng trên toàn miền Đông Nam Á nữa. Trong thế giới này, quá nhiều khi người ta cảm nghiệm sự bất hòa, chia rẽ, loại trừ, việc dẫn thân vun trồng tình hiệp nhất trong niềm tôn trọng phẩm giá của mỗi người nam nữ và trẻ em có thể gợi hứng cho những nỗ lực mà những người thiện chí trên toàn thế giới đang thực hiện để cổ võ sự phát triển rộng lớn và đích thực của gia đình nhân loại chúng ta trong tình liên đới, trong công lý và sống trong an bình. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong cuộc viếng thăm, tôi sẽ được dịp gặp gỡ cộng đồng công giáo tại Thái Lan để khích lệ họ trong đức tin và trong những đóng góp họ cống hiến cho toàn thể xã hội. Họ là người Thái và phải làm việc cho tổ quốc của mình. Tôi cũng hy vọng củng cố những mối dây thân hữu chúng tôi chia sẻ với nhiều anh chị em Phật tử đang làm chứng tá hùng hồn về những giá trị bất bao dung và hòa hợp, vốn là đặc tính của dân tộc các bạn. Tôi tin tưởng rằng cuộc viếng thăm của tôi sẽ góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của sự đối thoại liên tôn, sự cảm thông lẫn nhau và cộng tác huynh đệ, nhất là trong việc phục vụ người nghèo, những người túng thiếu nhất và phụng sự hòa bình. Trong lúc này, chúng ta rất cần làm việc cho hòa bình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, tôi biết nhiều người đang làm việc để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của tôi và tôi thành tâm cảm ơn họ. Các bạn thân mến, trong những ngày này, tôi nghĩ đến tất cả các bạn trong kinh nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện cho các bạn, cho gia đình, cho tổ quốc của các bạn. Và tôi cũng xin các bạn không ngừng cầu nguyện cho tôi nữa. Xin cảm ơn các bạn thật nhiều. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 7 giờ chiều, ngày thứ Ba 19 tháng 11, và đến phi trường quân sự thủ đô Bangkok, Thái Lan, vào lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày 20 tháng 11. Sau nghi thức tiếp đón tại đây, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi và không có hoạt động nào. Ngài sẽ bắt đầu chương trình chính thức viếng thăm từ ngày 21 tháng 11. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các tín hữu hành hương Lộ Đức nhân ngày Thế giới Người Nghèo. Trong sứ điệp gửi các tín hữu hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, Pháp Quốc nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ ba, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu tín thác cầu nguyện và nhận lãnh các bí tích của giáo hội. Cuộc hành hương tại Lộ Đức do Hiệp hội Fratello Người Anh Em tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Thiên Chúa cho mỗi người sự hiện diện dịu dàng của Ngài. Đặc biệt, điều mà Thiên Chúa giấu ẩn đối với những người khôn ngoan thông thái thì Chúa lại tỏ cho những người bé nhỏ nhất. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em, tôi cần mỗi người trong anh chị em. Anh chị em đang ở dưới chân thập giá, có lẽ cô đơn, bị cô lập, bỏ rơi, không gia cư, phải bỏ gia đình hoặc xứ sở của mình, nạn nhân của rượu, của mại dâm, bệnh tật. Anh chị em hãy biết rằng, Thiên Chúa yêu thương anh chị em. Ngài đặc biệt lắng nghe lời cầu nguyện của anh chị em. Thế giới đang đau khổ và tín nguyện của anh chị em làm Chúa xúc động. Anh chị em bé nhỏ, khó nghèo, mong manh, anh chị em là kho tàng của giáo hội. Mỗi lần cuộc sống của anh chị em bị chà đạp, ngược đãi, xúc phạm, thì chính Chúa Giêsu bị chà đạp, ngược đãi, xúc phạm. Từ những lời trên đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hành hương hãy cầu nguyện, hãy xin Chúa đi vào đời sống của mình, hãy cầu xin Chúa phổ biến lòng thương xót dịu dàng của Ngài trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, anh chị em hãy sống các bí tích, đó là những hồng ân, những món quà. Anh chị em hãy sống thánh lễ để đón nhận chính Thiên Chúa vào thân mình và linh hồn của anh chị em. Chính Chúa ban cho anh chị em đức tin và niềm vui. Hãy sống bí tích sức giàu bệnh nhân là bí tích quý giá đối với anh chị em là những người bị thương tích trong thân thể và tâm trí. Hãy sống tình bác ái, không ai nghèo đến độ không có gì để cho đi. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hành hương tại Lộ Đức khi trở về nhà trong niềm hy vọng, làm chứng về tình yêu của Chúa xung quanh anh chị em của mình. Hãy kể cho mọi người biết kho tàng quý giá của anh chị em chính là Chúa Giêsu. Hãy đồng hành với mẹ Maria để mẹ làm cho anh chị em trở thành những tông đồ về sự dịu dàng của Chúa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi dùng mọi phương thế bảo vệ trẻ em trên mạng. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chuyên gia các ngành, đặc biệt các công ty lớn về vi tính và mạng, nỗ lực bảo vệ trẻ em và người trẻ, chống nạn dâm ô và lạm dụng trên mạng. Ngài đưa ra lời mời gọi tha thiết trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, dành cho 80 tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Vatican trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 11 vừa qua, về việc phòng ngừa lạm dụng trẻ em trên Internet. Trong số những nhân vật tham dự, có Hoàng thân Sheikh Said bin Yayed Al Nahyan, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Nội vụ của Liên minh Emirati, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện các công ty lớn về mạng và vi tính như Google, Apple, Amazon và Microsoft. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những tiến bộ mau lẹ của kỹ thuật truyền thông, những lợi ích lớn lao do các mạng mang lại. Nhưng Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến bao nhiêu hậu quả tiêu cực do sự lạm dụng các mạng để phổ biến và bán các video, hình ảnh dâm ô gây hậu quả tai hại, nhiều khi kéo dài cả đời trong cuộc sống của các thiếu niên, những hiện tượng nghiện Internet trầm trọng, những lối cư xử bạo hành, những tương quan cảm xúc và tính dục bị xáo trộn sâu đậm. Trong số những đề nghị cụ thể, Đức Thánh Cha kêu gọi công ty lớn trong lĩnh vực này ý thức trách nhiệm của mình về mặt luân lý đạo đức đối với các trẻ vị thành niên, phẩm giá và tương lai của các em. Đức Thánh Cha nói, nếu không có sự can dự hoàn toàn của các công ty trong lĩnh vực này, nếu không có sự ý thức trọn vẹn về những hậu quả luân lý và xã hội do sự quản lý và điều hành của các công ty, thì không thể bảo đảm an ninh cho các trẻ vị thành niên trong môi trường kỹ thuật số. Các công ty không những phải tuân hành luật pháp, nhưng còn phải quan tâm đến những hướng đi của sự phát triển kỹ thuật và xã hội do các công ty cổ võ và khơi lên, vì sự phát triển ấy đi trước chính các luật lệ tìm cách điều hành các hiện tượng ấy. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và khuyến khích điều đang xảy ra tại một số quốc gia, đó là sự dấn thân của các nhà lập pháp làm sao để các xí nghiệp cho phép sử dụng Internet qua các dụng cụ di động buộc phải kiểm chứng tuổi của khách hàng để ngăn cản các trẻ vị thành niên vào các mạng dâm ô. Ngày nay, phần lớn các trẻ vị thành niên dùng điện thoại di động, nên những mạng lọc dùng cho các máy vi tính không còn hữu hiệu nữa. Các nghiên cứu đáng tin cậy cho biết, tuổi trung bình của các trẻ vào các mạng dâm ô lần đầu tiên hiện nay là 11 tuổi, và có xu hướng hạ thấp hơn nữa. Đó là điều không thể chấp nhận được. Nhắc đến những khó khăn của nhiều phụ huynh không thể kiểm soát việc sử dụng Internet của con cái, Đức Thánh Cha nói, ngành công nghệ cần cộng tác với các cha mẹ trong trách nhiệm giáo dục của họ. Việc xác định tuổi của những người sử dụng mạng không thể bị coi là vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng, nhưng là điều kiện quan trọng tiên quyết để bảo vệ hữu hiệu các trẻ vị thành niên. Ngoài ra, cần phát triển kỹ thuật gọi là trí thông minh nhân tạo, có khả năng phát hiện và loại trừ khỏi mạng những hình ảnh bất hợp pháp và tai hại. Các nhà khoa học và những người điều hành thế giới kỹ thuật số cần tiếp tục dấn thân trong sự thi đua cao thượng chống lại sự sử dụng đồi bại các dụng cụ mới. Tôi kêu gọi các kỹ sư vi tính cảm thấy mình là những người có trách nhiệm đầu tiên trong việc xây dựng tương lai. Tin Quito, Ecuador. Lễ phong chân phước cho một linh mục dòng tên Ecuador tử đạo. Sáng thứ Bảy, 16 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Becil, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Francisco, chủ sự lễ tôn phong linh bậc chân phước Cha Emilio Moscoso, dòng tên Ecuador, bị sát hại vì đức tin. Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại sân vận động thành phố Riobamba, cách thủ đô Quito hơn 160 cây số về hướng nam. Cha Emilio Moscoso Cardenas sinh năm 1846 tại Cuenca và gia nhập dòng tên năm 1864 khi được 18 tuổi. Về sau, cha làm giáo sư rồi làm hiệu trưởng trường thánh Filipe Neri ở thành phố Riobamba từ năm 1892. 3 năm sau đó, cuộc cách mạng cấp tiến bùng nổ tại Ecuador kéo theo một loạt các cuộc bách hại và làm sóng bài công giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Becil nói, chứng tá của cha Emilio Moscoso vẫn thời sự ngày này. Cuộc tử đạo không phải là một điều chúng ta bất chợt tạo nên, nhưng là kết quả của một niềm tin ăn rễ sâu nơi Thiên Chúa và được sống hàng ngày, can đảm và khả năng nồng nhiệt mến Chúa yêu người với thái độ sẵn sàng dâng hiến mạng sống. Cha Moscoso tỏ ra cho toàn thể giáo hội con đường để thực thi tình yêu ấy, đó là ngoan ngoãn vâng theo và luôn tìm kiếm thánh ý Chúa, gắn bó và sống lời Chúa hàng ngày như kim chỉ nam cho cuộc sống. Chọn mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu như mẫu gương cuộc sống và tôn sùng thánh thể. In Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 6.000 giáo sư và sinh viên đại học Lung Sa. Sáng ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 6.000 người, gồm ban giám đốc, các giáo sư và sinh viên đại học công giáo Lung Sa ở Italia, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập đại học này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có Đức Hồng Y Giovanni Loyola, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Quốc gia thành Vatican và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Đại học Lung Sa. Ngoài ra, cũng có nhiều Hồng Y và giám mục khác. Đại học Lung Sa, tên đầy đủ là Đại học Tự do Đức Mẹ Rất Thánh Lên Trời, do nữ tôi tớ Chúa, đấng đáng kính Luigia Ticani, dòng Đa Minh nữ thừa sai học đường, thành lập vào năm 1939 như một học viện cao đẳng về sư phạm. Chị cũng là người sáng lập dòng Đa Minh này vào năm 1917. Trụ sở của đại học tọa lạc gần Vatican và có các trụ sở khác ở Palermo trên đảo Sicilia và thành phố Taranto, Nam Italia. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cổ võ mọi thành phần của Đại học Lung Sa trong tư cách là đại học, hãy dấn thân vào các dự án chia sẻ và phục vụ những người rốt cùng để làm tăng trưởng tại thành Roma này, cảm thức cùng thuộc về một tổ quốc chung. Qua việc cộng tác với các dự án, dù là nhỏ bé, tạo điều kiện cho sự gặp gỡ và liên đới, chúng ta cùng nhau phục hồi cảm thức tín thác trong đời sống. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về trách nhiệm của đại học về mặt văn hóa và thừa sai trước mặt thế giới. Ngài nói, chúng ta đừng sợ dùng từ chân lý trong tinh thần đối thoại chân thành. Chân lý, tự do và điều thiện, đó là hướng đi mà tôi cầu chúc cho đại học của anh chị em, biết cống hiến một sự huấn luyện, trong đó qua sự hiểu biết luân chuyển có chỗ cho việc huấn luyện con người toàn diện. Sau cùng là trách nhiệm xã hội của đại học. Đức Thánh Cha khuyến khích các trụ sở của Đại học Lucca ở Roma, Palermo và Taranto cởi mở đối với những nạn nghèo cũ và mới của con người, thăng tiến sự phát triển toàn diện với những lực lượng sinh động của xã hội, can đảm dẫn thân trong các lĩnh vực này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về tình yêu trong gia đình được tiếp tục như sau. 171. Với một lòng âu yếm lớn lao, tôi thúc giục mọi bà mẹ tương lai, hãy luôn hạnh phúc và đừng để bất cứ điều gì tước mất của các con niềm vui sướng nội tâm được làm mẹ. Đứa con của các con xứng đáng để các con được hạnh phúc. Đừng để các sợ sệt, lo lắng của các con, cũng như lời bình phẩm hay các câu hỏi của người khác, làm giảm niềm vui của các con được làm phương thế để Thiên Chúa đem một sự sống mới vào thế gian. Hãy chuẩn bị để đứa con của các con ra đời, nhưng đừng bị ám ảnh. Hãy cùng Đức Mẹ hát lên bài ca hân hoan. Linh hồn con ca tụng sự cao cả của Chúa, và thần trí con hớn hở trong Thiên Chúa, đấng cứu độ con, vì Người đã đoái nhìn phận hèn của tôi tớ Người. Hãy cố gắng cảm nhận sự hướng khởi thanh thản này giữa mọi ưu tư của các con, và hãy xin Chúa gìn giữ niềm vui của các con, để các con có thể truyền niềm vui này cho đứa con của các con. Lòng yêu thương của người mẹ và người cha. 172. Con cái vừa sinh ra, song song với việc nuôi dưỡng và săn sóc, đã bắt đầu nhận lãnh ơn phúc thiêng liêng để biết chắc chắn mình được yêu thương. Lòng yêu thương này được biểu lộ cho các em qua việc ban cho một tên riêng, một ngôn ngữ chung, những cái nhìn yêu thương và nét tươi thắm của nụ cười. Nhờ cách này, các em học biết được rằng vẻ đẹp trong các mối liên hệ nhân bản đụng tới linh hồn ta, mưu cầu tự do cho ta, chấp nhận sự dị biệt nơi người khác, thừa nhận và tôn trọng họ như người đồng đối thoại. Đó chính là lòng yêu thương, và nó chứa tia lửa yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi đứa con đều có quyền nhận được lòng yêu thương của một người mẹ và một người cha. Cả hai người đều cần thiết đối với sự phát triển toàn diện và hòa hợp của đứa con. Như các giám mục Úc Châu đã nhận xét, mỗi người phối ngẫu, góp phần một cách khác biệt vào việc dưỡng dục đứa con. Tôn trọng phẩm giá đứa con có nghĩa phải xác nhận nhu cầu của nó và quyền tự nhiên của nó được có một người mẹ và một người cha. Chúng ta đang nói không những đến lòng yêu thương của người cha và người mẹ như những cá nhân, mà còn đến cả lòng yêu thương hổ tương của họ nữa. Được nhận rõ như nguồn sự sống của người ta và là nền tảng vững chắc của gia đình. Không có lòng yêu thương này, đứa con chỉ có thể trở thành một đồ chơi nguyên vẹn. Chồng và vợ, cha và mẹ, cả hai phải hợp tác với lòng yêu thương của Thiên Chúa hóa công và là các giải thích viên của Người, theo một nghĩa nào đó. Họ biểu lộ với con cái gương mặt mẫu thân và phụ thân của Chúa. Cùng với nhau, họ dạy dỗ giá trị của tính hổ tương, của sự tôn trọng các dị biệt và của khả năng cho và nhận. Nếu vì một lý do bất khả kháng mà thiếu cha hoặc mẹ, thì điều quan trọng là phải bù trừ sự mất mát này, để đứa con phát triển cách lành mạnh cho tới lúc trưởng thành. 173. Ngày nay, cảm thức bị mồ côi hiện đang ảnh hưởng tới nhiều trẻ em và thiếu niên, thực ra sâu xa hơn ta nghĩ. Hiện nay, chúng ta đã thừa nhận là hợp pháp và là điều thực sự đáng ước mong việc phụ nữ muốn được học hành, làm việc, phát triển các kỹ năng của họ và có các mục tiêu riêng. Đồng thời, ta cũng không thể không biết tới việc con cái cần sự hiện diện của người mẹ, nhất là trong các năm tháng đầu đời. Thực vậy, người đàn bà đứng trước người đàn ông trong tư cách người mẹ, chủ thể sự sống nhân bản mới đã được thụ thai và đang phát triển trong họ, và từ họ được sinh hạ vào thế gian. Việc làm cho sự hiện diện mẫu thân với các phẩm chất nữ tính này ra suy yếu đang đặt ra một nguy cơ trầm trọng cho thế giới. Tôi chắc chắn quý trọng phong trào nữ quyền, nhưng là một nữ quyền không đòi tính độc dạng hay bác bỏ chức phận làm mẹ. Vì sự cao cả của phụ nữ bao gồm mọi thứ quyền phát xuất từ nhân phẩm bất khả nhượng của họ, nhưng cũng bao gồm nét thiên tài nữ tính của họ nữa. Một nét thiên tài hết sức chủ yếu đối với xã hội. Các khả năng nữ tính chuyên biệt của họ, nhất là khả năng làm mẹ, cũng đem lại nhiều bổn phận. Vì chức phận làm phụ nữ bao hàm một sứ mệnh đặc biệt trong thế giới, một sứ mệnh mà xã hội phải bảo vệ và duy trì vì lợi ích mọi người. 174. Các bà mẹ là đối cực mạnh mẽ nhất chống lại việc lan tràn thứ chủ nghĩa duy cá nhân chỉ biết có mình. Chính họ chứng thực cho vẻ đẹp của sự sống. Chắc chắn, xã hội nào không có các bà mẹ đều sẽ bị phi nhân hóa, vì các bà mẹ luôn luôn là chứng nhân của lòng âu yếm, tận tụy và sức mạnh tinh thần, ngay trong các thời khắc tồi tệ nhất. Các bà mẹ thường thông truyền ý nghĩa sâu sắc nhất của việc thực hành tôn giáo trong các lời cầu nguyện và hành vi sùng kính đầu tiên mà con cái họ học được. Không có các bà mẹ, không những không có các tín hữu mới, mà chính đức tin cũng sẽ mất cái phần tốt đẹp là sự ấm áp đơn sơ và sâu sắc của nó. Hỡi các bà mẹ thân yêu, xin cảm ơn các bà. Xin cảm ơn các bà về con người của các bà trong gia đình và về những gì các bà hiến tặng giáo hội và thế giới. 175. Người mẹ nào chăm sóc đứa con của mình một cách âu yếm và cảm thương sẽ giúp nó lớn lên đầy tin tưởng và cảm nghiệm được rằng thế giới quả là nơi tốt đẹp và đầy chào đón. Điều này giúp đứa con lớn lên trong tự trọng và, ngược lại, khai triển được khả năng biết nhận ra các giới hạn của đời sống, biết cởi mở trước các thách đố của thế giới rộng lớn và biết nhìn thấy việc phải chăm chỉ làm việc và hăng hái cố gắng. Người cha nào có được một căn tính nam giới rõ ràng và thanh thản, biết biểu lộ âu yếm và quan tâm đối với vợ, cũng là người cần thiết như người mẹ biết chăm nom. Có thể có một sự linh động nào đó trong các vai trò và trách nhiệm, tùy hoàn cảnh cụ thể của mỗi gia đình. Nhưng sự hiện diện rõ ràng và được xác định đàng hoàng của cả hai nhân vật nam và nữ này tạo nên môi trường thích đáng nhất cho việc phát triển của đứa con. 176. Ta thường nghe nói rằng xã hội của ta là một xã hội không có các người cha. Trong nền văn hóa Tây Phương, người ta cho rằng gương mặt người cha đang vắng bóng, mất hút hay mất dạng một cách đầy biểu tượng. Chính đàn ông tính cũng đang bị nghi vấn. Kết quả là một sự mơ hồ có thể hiểu được. Thoạt đầu, điều này được nhận thức như một cuộc giải thoát khỏi người cha như một bạo chúa, khỏi người cha như một đại diện của luật lệ áp đặt từ bên ngoài, khỏi người cha như một quan tòa phân xử hạnh phúc của con cái và như một trở lực đối với việc giải phóng và quyền tự lập của giới trẻ. Trong một số gia hộ, chủ nghĩa độc đoán có thời đã thống trị và đôi lúc còn áp chế nữa. Ấy thế nhưng, như thường xảy ra, người ta từ cực đoan này bước sang cực đoan nọ. Ngày nay, vấn đề xem ra không còn phải là sự hiện diện độc đoán của người cha nữa, cho bằng sự vắng mặt của họ, sự không có đó của họ. Các người cha thường tập chú vào chính họ hay công việc của họ, và đôi lúc vào việc thành tựu bản thân của họ, đến nỗi lãng quên cả gia đình. Họ để mặc trẻ thơ và người trẻ tự lo liệu lấy. Sự hiện diện của người cha, và do đó uy quyền của ông cũng chịu tác động của lượng thời gian dành cho truyền thông và các phương tiện giải trí trên truyền thông. Ngày nay, uy quyền thường bị coi là đáng ngờ vực và người lớn thường bị đối xử cách hỗn xược. Chính người lớn cũng trở nên không chắc chắn và do đó không cung cấp cho con cái họ các hướng dẫn chắc chắn và vững vàng. Việc lật ngược các vai trò của cha mẹ và con cái là điều không lành mạnh, vì nó ngăn cản diễn trình phát triển thích đáng mà con cái cần được cảm nhận, và nó tước mất của chúng lòng yêu thương và sự hướng dẫn cần thiết để trưởng thành. 177. Thiên Chúa đặt người cha trong gia đình để nhờ các ơn phúc nam tính của mình, ông có thể gần gũi vợ ông và chia sẻ mọi sự, cả vui lẫn buồn, hy vọng lẫn gian nan. Và để gần gũi con cái khi chúng lớn lên, khi chúng chơi đùa và khi chúng làm việc, khi chúng vô tư và khi chúng đau buồn, khi chúng liến thoáng và khi chúng im lặng, khi chúng dạn dĩ và khi chúng sợ sệt, khi chúng lầm lỡ và khi chúng trở về chính lộ. Để làm một người cha luôn có mặt. Khi nói có mặt, tôi không có ý nói kiểm soát. Những người cha quá kiểm soát sẽ làm lu mờ con cái mình, không để chúng phát triển. Một số người cha cảm thấy mình vô dụng hay không cần thiết, nhưng sự thật vẫn là con cái cần nhìn thấy một người cha chờ đợi chúng khi chúng về nhà với những vấn đề của chúng. Có thể chúng không muốn nhìn nhận việc này, không muốn biểu lộ nó ra, nhưng chúng cần nó. Điều không tốt chút nào là con cái thiếu một người cha và phải lớn lên trước khi chúng sẵn sàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo Tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, ban hành hôm 19 tháng 3 năm 2016 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thánh thể và bí tích hôn nhân, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi trình bày bí tích hôn nhân diễn tả giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, chúng ta đã có dịp ôn lại ý niệm giao ước tình yêu trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Hôm nay, chúng ta sẽ xét xem ý niệm đó được áp dụng như thế nào vào bí tích hôn nhân. B. Hôn nhân và giao ước tình yêu. Trong quá khứ, giáo luật định nghĩa hôn nhân như một khế ước, hợp đồng, contractus, một từ ngữ pháp lý, diễn tả sự thỏa thuận giữa hai người về những nghĩa vụ và quyền lợi hỗ tương. Công đồng Vaticano thứ hai, trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 48, du nhập thuật ngữ giao ước, mang tính cách thánh thiêng hơn, bởi vì gợi lên tình yêu Thiên Chúa dành cho dân của người. Hôn nhân là giao ước. Thật vậy, từ ngữ giao ước rất xúc tích ý nghĩa. Trước hết, giao ước nói lên sáng khởi của Thiên Chúa. Thiên Chúa thiết lập giao ước với con người, chứ không phải con người tìm cách thiết lập giao ước với Thiên Chúa. Điều mà Thiên Chúa chờ mong nơi con người là tín thác vào Thiên Chúa đôi hôn nhân được mời gọi, không những là tin tưởng lẫn nhau, nhưng tiên vàng là tin tưởng vào Thiên Chúa, phó thác tương lai mình để cho Chúa hướng dẫn. Thứ đến, giao ước cũng hàm ngụ ý tưởng tự do, cũng như trung tín. Giao ước là một sáng kiến của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa mong muốn con người thuận tình đáp lại. Việc trao đổi tình yêu cách tự ý cũng kèm theo sự cam kết trung tín với lời hứa. Như đã nhắc đến ở bài trước, tuy rằng Israel phản bội, nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín giữ lời hứa. Khi đôi bạn Kitô giáo thiết lập giao ước hôn nhân, họ bày tỏ sự tin tưởng lẫn nhau và hứa chung thủy với nhau. Nhưng cao hơn nữa, họ bày tỏ sự tín thác tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và cam kết trước mặt Chúa sẽ chung thủy với giao ước tình yêu để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Sự chung thủy của họ thể hiện sự chung thủy của Thiên Chúa. Hôn nhân là giao ước tình yêu. Tự nó, khái niệm giao ước đã bao hàm tình yêu rồi. Thiên Chúa đã thiết lập giao ước vì yêu thương con người. Đôi vợ chồng thiết lập giao ước hôn nhân cũng vì bày tỏ tình yêu cho nhau. Nhưng đó mới chỉ là một lý tưởng và có lẽ ít khi thành tựu tức khắc. Lý do, bởi vì trong điều kiện lịch sử hiện tại, kể từ sau tội nguyên tổ, tình yêu của con người đã bị tổn thương nhiều cách. Thay vì yêu thương kết hợp với nhau, hai người tìm cách lợi dụng thống trị nhau. Tình yêu thường bị khống chế bởi dục vọng, muốn chiếm đoạt người khác theo sở thích của mình, thay vì trao hiến mình cho người khác. Chính trong bối cảnh ấy, mà đôi vợ chồng cần đến ơn thánh chữa trị, để cho tình yêu được vị tha thay vì vị kỷ. Tình yêu cần được thánh hóa nhờ quyền năng của Thánh Linh. Thánh Linh biến đổi hôn nhân của người Kitô hữu từ khế ước tự nhiên thành giao ước siêu nhiên, có khả năng diễn tả tình yêu trao hiến của Chúa Kitô, cũng tựa như nước được biến đổi thành rượu tại Cana và bánh rượu được biến đổi nên mình máu Thánh Chúa. Đến đây, chúng ta thấy mối liên hệ giữa giao ước hôn nhân và giao ước thánh thể. Cả hai đều là giao ước tình yêu, và tình yêu được biểu lộ qua việc hy sinh cho người mình yêu, chứ không phải chiếm đoạt người yêu cho mình. Giao ước hôn nhân và giao ước thánh thể. Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo số 1621 viết như sau. Trong thánh lễ, việc tưởng niệm giao ước mới được thực hiện. Trong đó, Đức Kitô đã kết hợp người cách vĩnh viễn với hiền thê yêu dấu của người là hội thánh. Vì hội thánh đó mà người đã nộp mình. Vì vậy, đôi phối ngẫu đóng ấn sự ưng thuận trao tặng chính mình cho nhau bằng lễ dâng cuộc đời họ. Khi họ kết hợp sự ưng thuận đó với lễ dâng hiện tại của Đức Kitô vì hội thánh người, được hiện thực trong hy lễ thánh thể. Và khi họ rước lễ, để nhờ hiệp thông với chính mình và máu Đức Kitô, họ làm nên một thân thể trong Đức Kitô. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm hy lễ thập giá của Đức Kitô. Bí tích hôn nhân cũng là một cuộc tưởng niệm việc Đức Kitô trao nộp mình cho hội thánh. Điều này không chỉ diễn ra vào lúc đôi bạn cử hành bí tích hôn nhân mà thôi. Nhưng mỗi lần họ tham dự thánh lễ, họ làm hiện thực sự trao hiến của Đức Kitô qua việc trao hiến cho nhau. Đối lại, mỗi khi họ trao hiến cho nhau, là họ diễn lại mầu nhiệm trao hiến của Đức Kitô. Trên thực tế, như vừa nói trên đây, tình yêu của con người dễ bị hoen ố bởi tình dục. Vì thế, cần được tinh luyện liên lỉ. Rồi còn phải nói gì đến những mối tình tan vỡ, những mối tình phụ bạc. dưới cái nhìn trần tục, thì đó là một sự thất bại. Nhưng dưới cái nhìn đức tin, thì đó là cơ hội để biểu lộ rõ rệt nhất của giao ước tình yêu theo gương của Đức Kitô, sẵn sàng chết để chứng tỏ tình yêu chung thủy của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài việc làm biểu tượng cho tình yêu của Đức Kitô dành cho hội thánh, hôn nhân còn có vai trò xây dựng hội thánh nữa. Chúng ta chuyển sang chủ đề bí tích hôn nhân xây dựng hội thánh. Đành rằng tất cả các bí tích đều mang chiều kích hội thánh, nhưng đặc biệt là hai bí tích cuối cùng được sách giáo lý của hội thánh công giáo xếp vào các bí tích phục vụ sự hiệp thông. Tại sao vậy? Số 1534 trả lời thế này. Hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối hướng về ơn cứu độ của tha nhân. Chúng cũng mang lại ơn cứu độ cho bản thân, nhưng chúng thực hiện điều đó qua việc phục vụ tha nhân. Hai bí tích này trao ban một sứ vụ đặc biệt trong hội thánh và phục vụ cho việc xây dựng dân Thiên Chúa. Vai trò của các người lãnh chức thánh đối với việc phục vụ hội thánh đã được thần học nói nhiều rồi, nhưng vai trò của các đôi hôn nhân thì chưa được để ý đúng mức. Các văn kiện tòa thánh sau Công đồng Vaticano thứ hai đã dùng hai công thức để giải thích tầm quan trọng của hôn nhân đối với việc kiến tạo hội thánh. Thứ nhất, bởi vì họ xây dựng giáo hội gia thất. Thứ hai, bởi vì họ cũng thông dự vào ba tác vụ giảng dạy, thánh hóa, cai quản của Chúa Kitô. Công thức nào cũng hàm xúc mối liên hệ đối với thánh thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi hoạt động của hội thánh. A. Giáo hội gia thất. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc của thuật ngữ, kế đó là ý nghĩa của nó. Nguồn gốc thuật ngữ. Trong nguyên ngữ Latin, Ecclesia Domestica có nghĩa là giáo hội ở tại nhà. Vì thế, có thể dịch là giáo hội gia thất hay giáo hội tại gia cũng được. Trong các văn kiện cận đại của huấn quyền, theo các học giả, danh từ này được du nhập vào các văn kiện của giáo hội kể từ Công đồng Vaticano thứ hai. Ở số 11 có hiến chế về hội thánh, khi nói về ý nghĩa của bí tích hôn phối, Công đồng viết như sau. Do sự kết hợp vợ chồng mà gia đình được hình thành, từ đó sinh ra những công dân của xã hội loài người. Những con người ấy, nhờ ơn của Thánh Thần, được trở nên con cái của Chúa qua bí tích rửa tội, ngõ hầu bành trướng dân Chúa trải qua dòng thời gian. Ở trong gia đình, tựa như trong một giáo hội gia thất, cha mẹ phải là những người tiên phong đo giảng đức tin, bằng lời nói cũng như bằng gương lành. Cha mẹ cần phải cổ võ ơn gọi riêng của mỗi người con, đặc biệt là ơn gọi tận hiến. Như vậy, ta có thể nói rằng, gia đình ví được như một tế bào của giáo hội, nơi giúp cho giáo hội được tăng trưởng, và cũng là nơi hình thành giáo hội qua việc giao truyền đức tin. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, Đức Phaolô Đệ Lục đã trở lại với ý tưởng giáo hội gia thất. Ngài chú giải tư tưởng của Công đồng Vaticano thứ hai, coi gia đình như một tiểu giáo hội, một tế bào của giáo hội, qua hai sắc thái sau đây. Cũng như giáo hội có sứ mạng bày tỏ lòng khoan nhân của Thiên Chúa, thì gia đình Kitô giáo cũng cần bày tỏ khuôn mặt tươi cười hiền dịu của giáo hội qua việc tiếp đón những tổ ấm khác đang gặp khó khăn. Gia đình phản ánh bộ mặt của giáo hội lữ hành, gồm những lúc vui buồn, những lần sa ngã, cũng như những lần được tha thứ và nên thánh. Năm 1975, trong tông huấn rao giảng tin mừng. Ở số 70, Đức Phaolô Đệ Lục trình bày gia đình như một giáo hội gia thất, theo nghĩa là một môi trường, ở đó phúc âm được rao truyền, truyền thông và tỏa rạng. Với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tư tưởng gia đình như giáo hội gia thất được dùng thường xuyên hơn, đặc biệt là trong tông huấn đời sống gia đình, từ ngữ này xuất hiện tới gần 10 lần. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài khác, đó là học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội, với bài thứ nhất nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Thứ nhất, chúng ta nói về học thuyết xã hội và hội nhập văn hóa. Giáo hội nhận thức rằng sức mạnh của niềm tin Kitô giáo có thể góp phần canh tân những thực tại văn hóa và xã hội, nên những giáo huấn của giáo hội nhằm đến việc xây dựng cộng đồng nhân loại, bày tỏ ý nghĩa xã hội của tin mừng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, huấn quyền của giáo hội đã đề cập đến những vấn đề cấp bách của xã hội và thời đại. Qua thông điệp Centesimus Annus, Bách Chu Niên, số 5, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời rằng, giáo hội có những điều cần phải nói về tình trạng nhân sinh đặc thù của cá nhân và cộng đồng, của quốc gia và quốc tế. Giáo hội hình thành một học thuyết đích thực về những tình trạng ấy, một bộ sưu tập có khả năng giúp giáo hội phân tích những thực tại xã hội, phê phán các thực tại ấy và đưa ra những phương hướng cần phải theo để đạt được những giải pháp công bằng cho những vấn đề có liên quan. Cũng trong số 5 của thông điệp Bách Chu Niên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đề cập đến sự can thiệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 13 vào những thực tại xã hội và chính trị của thời đại, vì thông điệp Rerum Novarum đã làm cho giáo hội có được địa vị công dân như trước đây giáo hội vẫn từng là, giữa những thực tại thay đổi của đời sống công cộng, và thế đứng ấy về sau này càng được khẳng định cách đầy đủ hơn. Trước hết, học thuyết xã hội của giáo hội đã đưa ra một nhãn quan tổng thể về con người và một sự hiểu biết trọn vẹn về những chiều hướng cá nhân và xã hội của con người. Khoa nhân học Kitô khẳng định chắc chắn về phẩm giá cao trọng của con người là không thể bị tước đoạt. Từ đó, giáo huấn của giáo hội đặt những thực tại lao động, kinh tế và chính trị vào trong một viễn tượng nguyên thủy, làm tỏa sáng những giá trị nhân bản đích thực, đồng thời mời gọi và nâng đỡ các Kitô hữu sống vai trò chứng nhân Kitô giáo trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống cá nhân, đời sống văn hóa và xã hội. Thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chương 8 câu 23 đã lý giải rằng, nhờ vào những hoa quả đầu mùa của Chúa Thánh Thần mà các Kitô hữu trở nên người có khả năng thể hiện luật mới về tình yêu. Cũng vậy, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 1 câu 14 nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần đấng bảo đảm cho phần gia nghiệp của chúng ta, để nhờ đó toàn thể con người được đổi mới từ bên trong hướng đến việc hoàn thành sự cứu chuộc của thân xác. Như vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chỉ cho thấy nền tảng luân lý của mọi hoạt động xã hội là nhắm vào sự phát triển mang tính nhân bản của con người và chuẩn mực của hoạt động xã hội là phải phù hợp với thiện ích đích thực của nhân loại. Học thuyết xã hội được coi như những nỗ lực nhằm mục đích tạo ra những điều kiện cho phép mỗi người thể hiện được thiên chức trọn vẹn của mình. Nhân học Kitô giáo đem lại sức sống và giúp cho các tín hữu Kitô thực thi mục vụ là nhiệm vụ hội nhập văn hóa bằng lòng tin. Việc mục vụ này dựa vào sức mạnh của tin mừng đổi mới con người từ bên trong, từ những tiêu chuẩn phán đoán của con người hiện đại, từ động lực dẫn đến những quyết định của họ, từ những suy nghĩ và chuẩn mực đời sống của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định trong thông điệp Redemptoris Missio số 52 rằng, về phần giáo hội, thông qua việc hội nhập này, giáo hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì, và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Số 11 của thông điệp cho thấy, thế giới hiện nay đang có sự rạn nứt rõ rệt giữa tin mừng và văn hóa, do quan niệm mang tính trần tục về ơn cứu độ, giản lược Kitô giáo thành một sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hạnh phúc. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mời gọi trong tông huấn hậu thượng hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989 số 35 rằng, giáo hội cần phải thực hiện một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực phúc âm hóa, và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Thế nên, số 5 của thông điệp Centesimus Annus đã lý giải rằng, học thuyết xã hội của giáo hội được đặt trong đường hướng của công cuộc tân phúc âm hóa là một nhu cầu cấp bách cho thế giới hôm nay, nên cần phải công bố học thuyết xã hội của giáo hội. Kế đến, chúng ta nói về học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Giáo hội dựa vào giáo huấn xã hội để quyết định bản tính, phương thức, sự nối kết và phát triển của hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội. Giáo huấn xã hội là một biểu hiện của thừa tác vụ phúc âm hóa xã hội nhằm mục đích soi sáng, khuyến khích và nâng đỡ sự thăng tiến toàn diện con người qua việc thực thi ơn giải thoát của Kitô giáo trong cả chiều hướng trần thế và siêu việt. Giáo hội hiện diện và hoạt động trong lịch sử. Giáo hội tác động đến xã hội và văn hóa của thời đại mình để hoàn thành sứ mạng loan báo sứ điệp Kitô giáo một cách mới mẻ cho mọi người qua những hoàn cảnh khó khăn, đấu tranh và thách đố trong xã hội. Số 11 của thông điệp Redemptoris Missio đã dẫn giải rằng, giáo hội đã làm mọi cách để đức tin soi dẫn cho con người thời đại mới hiểu được một sự thật là, cuộc giải thoát thật sự chính là biết mở rộng lòng mình ra cho tình yêu của Đức Kitô. Hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội diễn tả cách sống động và cụ thể về sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội trong những thực tại xã hội, kinh tế, văn hóa và chính trị của thế giới. Sứ điệp xã hội của tin mừng hướng dẫn giáo hội trong hoạt động mục vụ theo hai chiều kích của giáo hội. 1. Giúp cho mọi người khám phá ra sự thật và lựa chọn con đường họ sẽ đi theo. 2. Khích lệ các Kitô hữu làm chứng cho tin mừng với tinh thần phục vụ trong lĩnh vực hoạt động xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nhận định trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971 số 51 rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, lời Chúa sẽ không thể được công bố và đón nhận nếu như không kèm theo bằng chứng về quyền năng của Chúa Thánh Thần, là đấng thể hiện quyền năng đó trong hoạt động của các Kitô hữu, là những người phục vụ anh chị em mình, đến độ dám đánh đổi tất cả sinh mạng và tương lai của họ. Số 57 của thông điệp Centesimus Annus cũng đề cập đến cách thức mới mẻ để rao giảng tin mừng, giúp cho giáo hội hiểu rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, sứ điệp xã hội của giáo hội sẽ được tín nhiệm mau chóng hơn nhờ vào bằng chứng của hành động hơn là vào kết quả của tính logic nội tại và tính kiên định của sứ điệp này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.